là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách đối với người dân huyện Mù Căng Chải. Tiếp đó là phản ánh người dân Lục Yên nỗ lực bảo tồn văn hóa truyền thống khắp Tây. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi Trẻ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, huyện Văn Chấn vừa tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024. Tổng kết phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang huyện giai đoạn 2019-2024 và đề ra phương hướng nhiệm vụ phong trào giai đoạn 2024-2029. Trong 5 năm qua, phong trào thi đua quyết thắng và công tác thi đua khen thưởng của lực lượng vũ trang huyện Văn Chấn đã được cấp ủy chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo chỉ đạo để trở thành động lực to lớn, tạo nên sức bật mới để các cơ quan đơn vị phát huy nội lực, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, qua đó góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, thúc đẩy kinh tế xã hội huyện ngày càng phát triển. Từ năm 2019 đến nay, lực lượng vũ trang huyện đã phát động nhiều phong trào thi đua, triển khai 30 đợt thi đua cao điểm, đột kích, thu hút đông đảo cán bộ chiến sĩ tham gia. Trong đó, Đảng ủy quân sự huyện Văn Chấn đã tập trung xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của đơn vị. Đảng bộ quân sự huyện luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị đạt vững mạnh toàn diện. 5 năm qua, huyện đã đề nghị cấp trên khen thưởng 27 huân huy chương các loại, có 4 lượt cá nhân được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua, 148 tập thể và cá nhân được tặng bằng khen, giấy khen, 65 lượt tập thể và cá nhân được tặng danh hiệu đơn vị tiên tiến, chiến sĩ tiên tiến. Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện Văn Chấn tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác thi đua khen thưởng, thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua, phát hiện bồi dưỡng nhân rộng điển hình tiên tiến, gắn với phong trào thi đua quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới, các chỉ thị mục tiêu thi đua của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và huyện Văn Chấn đề ra, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện. Xây dựng và nhân rộng các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng lên tầm cao mới, xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc phổ biến quán triệt triển khai các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh ủy về việc nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ. Hàng tháng đã xây dựng và cung cấp tài liệu giúp các chi bộ sinh hoạt theo đúng định hướng của Đảng. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng tổ chức sinh hoạt cho bí thư chi bộ, quy định rõ trách nhiệm của đảng viên trong việc chấp hành chế độ sinh hoạt đảng và thực hiện nhiệm vụ được chi bộ phân công, trách nhiệm của chi ủy, bí thư chi bộ trong việc duy trì điều hành và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Trên cơ sở đó, các cấp ủy cơ sở đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm, tổ chức tốt các buổi sinh hoạt thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng. Qua đánh giá, số chi bộ tổ chức sinh hoạt thường kỳ đảm bảo theo quy định 12 kỳ một năm đạt 92,1%. Số chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề đảm bảo theo quy định ít nhất 4 kỳ một năm đạt 60,8% so với tổng số chi bộ. Nội dung sinh hoạt được chuẩn bị kỹ lưỡng phù hợp với từng loại hình tổ chức đảng. Trong sinh hoạt đã phát huy tốt tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu, thực hiện nghiêm túc việc tự phê bình và nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức sinh hoạt, làm tốt công tác quản lý đảng viên ở nơi công tác, nơi đến công tác và nơi cư trú. Qua đó đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và xây dựng đội ngũ đảng viên.
Tỉnh Yên Bái hiện có 12 đô thị, trong đó có một đô thị loại 2 là thành phố Yên Bái, một đô thị loại 4 là thị xã Nghĩa Lộ và 10 đô thị loại 5. Trong thời gian qua, các đô thị đều được đầu tư nâng cấp xây dựng kết cấu hạ tầng khang trang hơn. Qua đánh giá công tác quản lý đô thị, đầu tư xây dựng dần đi vào nền nếp theo quy hoạch, năng lực đội ngũ cán bộ công chức quản lý về quy hoạch được nâng lên, quy mô chất lượng các đô thị được cải thiện, một số đô thị có bước phát triển trở thành hạt nhân, động lực phát triển của vùng miền, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đóng góp tích cực vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh. Kết cấu hạ tầng đô thị được quan tâm đầu tư, hạ tầng xã hội, hệ thống dịch vụ công cộng và nhà ở từng bước đáp ứng tốt hơn nhu cầu của nhân dân. Tỉnh Yên Bái phấn đấu đến năm 2025 sẽ có 22 đô thị.
Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái vừa tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện nghị định 21 của Chính phủ về khu vực phòng thủ triển khai nhiệm vụ những năm tiếp theo. Trong 5 năm qua, công tác xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ được các cấp các ngành của thành phố đặc biệt quan tâm. Thành phố Yên Bái đã thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cấp ủy, tổ chức đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ thành phố trong tình hình mới. Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh các cấp hoạt động có nền nếp, góp phần xây dựng ý thức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh thiếu niên và toàn dân về niềm tin, lý tưởng, niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước. Thành phố Yên Bái đã quan tâm thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách hậu phương quân đội, người có công, an sinh xã hội, giảm nghèo, chủ động giải quyết các vấn đề phát sinh, ổn định tình hình, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm. Cùng với các địa phương khác trong tỉnh, thành phố Yên Bái đã thực hiện nghiêm các khâu các bước trong quá trình tuyển quân, đảm bảo chặt chẽ, đúng luật, công khai dân chủ với chất lượng tốt, tổ chức tốt công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ, diễn tập ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn các cấp đảm bảo chất lượng đề ra. Trong thời gian tới, thành phố Yên Bái sẽ tiếp tục quán triệt, thông tin tuyên truyền, nâng cao hơn nữa nhận thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể chính trị xã hội về nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ, đẩy mạnh kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cường quốc phòng an ninh, tạo nguồn lực vật chất kỹ thuật xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.
Thưa quý vị và các bạn, vào khoảng 10 giờ ngày 4 tháng 5 khi đang di chuyển trên tuyến đường trung tâm thị trấn Trạm Tấu, anh Mùa A Lồng đã nhặt được một chiếc ví da. Sau khi kiểm tra phát hiện trong ví có nhiều giấy tờ quan trọng và một số tiền mặt, trong đó có cả tiền nước ngoài, anh Lồng đã tới công an huyện Trạm Tấu để trình báo và bàn giao lại tài sản cho công an huyện để tìm lại người đánh mất. Ngay sau đó, công an huyện Trạm Tấu đã xác minh và thông báo cho người đánh mất tài sản và giấy tờ trên là bà Hoàng Thị Hải Yến, sinh năm 1964, trú tại tổ dân phố số 1 thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, đến công an huyện để nhận lại tài sản. Đây là một việc làm có ý nghĩa tốt đẹp cần được lan tỏa và nhân rộng trong cộng đồng.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, tiếp cận được nguồn vốn và sử dụng nguồn vốn hiệu quả. Trong những năm qua, các hộ nghèo, cận nghèo, các đối tượng chính sách trên địa bàn xã Chế Cu Nha nói riêng và huyện Mù Căng Chải nói chung đã tập trung phát triển sản xuất, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới cho địa phương. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Năm 2006, khi tách hộ ra ở riêng, gia đình anh Giàng A Hù, bản Dề Thàng, xã Chế Cu Nha thuộc diện hộ nghèo. Tuy nhiên, nhờ nguồn vốn vay 5 triệu đồng từ phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Mù Căng Chải, gia đình anh đã mua trâu sinh sản, thực hiện tốt kỹ thuật chăm sóc vật nuôi cùng với chịu khó làm ăn. Đến năm 2008, gia đình anh Hù đã trả hết nợ cũng như thoát nghèo. Từ hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách, gia đình anh Hù tiếp tục vay vốn để phát triển kinh tế gia đình, không chỉ phát triển trâu bò mà gia đình anh còn nuôi lợn. Nhờ cần cù lao động cộng với biết áp dụng kiến thức khoa học kỹ thuật và chăn nuôi nên sau hơn 10 năm, gia đình anh Hù đã xây dựng nhà cửa khang trang, mua sắm được nhiều vật dụng đồ dùng phục vụ sinh hoạt có giá trị và có đàn trâu bò trị giá hàng trăm triệu đồng. Gia đình anh cũng trở thành hộ khá giả của bản, anh Hù tâm sự. Người Mông vùng cao chúng tôi trước rất vất vả, nhờ có đảng chính phủ chúng tôi được vay vốn ngân hàng để làm ăn. Mới đầu vay 5 triệu để mua trâu, năm 2009 được vay 20 triệu để tiếp tục mua trâu, nuôi để cải thiện đời sống. Đến năm 2020 chúng tôi lại tiếp tục vay ngân hàng để chăn nuôi gà và lợn. Sau một thời gian chăn nuôi, mỗi năm cũng thu được 100 triệu đồng, có tiền mua sắm đồ dùng và nuôi con cái đi học, sửa lại nhà cửa. Cùng ở bản Dề Thàng, xã Chế Cu Nha còn có hộ gia đình anh Hờ A Rùa, cũng biết phát huy hiệu quả từ nguồn vốn tín dụng chính sách. Sau khi xuất ngũ trở về, nhận thấy điều kiện ở xã Chế Cu Nha có thể phát triển chăn nuôi gà đen và lợn bản để phục vụ du lịch. Năm 2022, anh Rùa đã mạnh dạn vay 40 triệu đồng, đầu tư xây dựng chuồng trại để mua con giống. Với sự cần cù chịu khó và nắm bắt được thị trường nên số lượng gà đen và lợn bản của gia đình anh được các nhà hàng, quán ăn tiêu thụ khá mạnh. Vì vậy, sau một năm gia đình anh đã trả được 30 triệu đồng tiền vốn, anh Rùa cho biết.
Vay về thì nó để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, để phát triển kinh tế cho hộ gia đình để có cái vốn ví dụ như là mua con giống hoặc để chăn nuôi, chứ không phải là cái vốn đấy về phải sử dụng đúng mục đích. Thì em cũng có vay của ngân hàng chính sách xã hội tổng 40 triệu năm 2022 về để chăn nuôi cho gia đình, thì cái phòng vốn cái vốn của nó cũng có hiệu quả. Thì em vay được có một năm, sau em trả hết 30 triệu, thì còn 1 triệu, tầm khoảng 10 triệu thì năm nay cũng hết hạn, nên là em sẽ chuẩn bị để trả cho nhà nước, để cho những hộ khác có để vay, để phát triển sản xuất. Đó là cái vốn này cũng rất là quan trọng, vì là không có vốn thì không phát triển kinh tế được. Nên là cũng mong để sau này có vốn ưu đãi hơn cho những hộ mà hộ nghèo cũng là hộ giàu hộ thấp nghèo để có cái vốn để phát triển kinh tế, cải thiện đời sống cho nó bền vững hơn.
Chế Cu Nha là xã vùng cao, điều kiện kinh tế của nhân dân còn nhiều khó khăn, do vậy nhu cầu vay vốn để phát triển kinh tế hộ gia đình là rất lớn. Nhận thức được điều đó, cấp ủy chính quyền xã luôn phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Mù Cang Chải triển khai tốt các chương trình tín dụng như vay để phát triển kinh tế gia đình, vay nguồn nước sạch nông thôn, vay hộ sản xuất kinh doanh diện đặc biệt khó khăn, hộ nghèo và cận nghèo. Từ nguồn vốn này đã giúp cho người dân trong xã phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo cũng như góp phần nâng cao tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Theo báo cáo của phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện thì đến hết 4 tháng đầu năm nay đã có gần 2,7 tỷ đồng được giải ngân cho 52 hộ trên địa bàn xã Chế Cu Nha, đưa tổng dư nợ đạt trên 18 tỷ đồng với 373 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách được vay vốn đạt 96% kế hoạch giao. Ông Giàng Ali, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã cho biết.
Trong những năm qua thì từ nguồn vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội thì cũng đã tạo điều kiện và giúp đỡ cho người dân có cơ hội cũng như là mạnh dạn đầu tư vào trong cái việc là sản xuất nông lâm nghiệp cũng như là chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi. Thế và qua đánh giá các cái chương trình mục tiêu cũng như là các cái chính sách xã hội thì cũng đã có rất là nhiều hộ gia đình được vay vốn và từ cái nguồn vốn đó thì sử dụng đúng mục đích và đúng đối tượng và sử dụng hiệu quả các cái nguồn vốn đó. Thế và cũng đã có rất là nhiều hộ gia đình trở nên thoát nghèo từ cái nguồn vốn tiếp cận các nguồn chính sách đó. Thế và nhìn tổng thể thì cái nguồn vốn chính sách đã giúp cho người dân có góp phần cho cái việc xóa đói, giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn xã.
Sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội cùng với sự hỗ trợ từ các chương trình khác của Đảng và Nhà nước, trong những năm qua đã góp phần giúp Chế Cu Nha mỗi năm giảm được từ 4 đến 8% hộ nghèo, góp phần nâng cao đời sống tinh thần vật chất cho người dân, cũng như hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 28 năm 2021 của tỉnh ủy Yên Bái về phát triển du lịch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó bảo tồn, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc trên địa bàn tỉnh, xây dựng kế hoạch bảo tồn và phát huy những di sản văn hóa vật thể, phi vật thể tiêu biểu của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch được coi là một trong những giải pháp quan trọng để phát triển du lịch. Theo đó, những năm qua, huyện Lục Yên cũng đã và đang có nhiều giải pháp bảo tồn nhiều nét văn hóa truyền thống của người dân địa phương. Trong đó phải kể đến hát khắp Tây.
Chăm chú lắng nghe nhưng không kém phần sôi nổi, đó là không khí buổi học ngoại khóa của các em trong câu lạc bộ văn nghệ trường trung cơ sở Mường Lai, huyện Lục Yên đang tập hát những bài hát dân ca Tày. Nhờ những thầy cô có nhiều tâm huyết của nhà trường truyền dạy, giờ đây các em ngày càng đam mê những làn điệu dân ca Tày, trong đó có hát then, hát khắp gọi. Không chỉ có học hát tại lớp, tại trường, các em còn được các nghệ nhân ưu tú đến tận trường truyền dạy. Em Mai Thị Quỳnh, một trong những thành viên câu lạc bộ, rất thích thú với việc hát dân ca Tày bộc bạch.
Cháu được tham gia câu lạc bộ then khắp cõi của trường tiểu học trung học cơ sở Mường Lai, cháu thấy rất vui phấn khởi vì giữ gìn được những bản sắc dân tộc, các làn điệu dân ca và dân tộc Tày của em. Quen thứ nhất là những lời Tày, tại vì bây giờ là nói tiếng phổ thông hay là nói Tày không sói, phải học những lời Tày từ các ông bà bố mẹ. Và học hới lên và lới xuống và luyến láy ạ. Cháu muốn trở thành một nghệ nhân ưu tú về hát khắp. Cháu sẽ phải học hỏi nhiều các những bài hát về làn điệu hát khắp và học hỏi thêm nhiều về những nghệ nhân ưu tú ở xã mình.
Trường tiểu học và trung cơ sở Mường Lai những năm qua rất quan tâm chú trọng đến việc giáo dục ý thức gìn giữ nét đẹp văn hóa dân tộc cho học sinh. Bên cạnh việc học văn hóa, nhà trường có nhiều hoạt động thiết thực giúp học sinh tiếp cận với các hoạt động bảo tồn, truyền bá văn hóa truyền thống của địa phương. Thông qua đó phát hiện và bồi dưỡng những cá nhân có năng khiếu giúp các em phát triển một cách toàn diện. Nhà trường đã thành lập các câu lạc bộ về hát then khắp cõi với hơn 50 học sinh có năng khiếu văn nghệ, yêu thích các làn điệu truyền thống của địa phương tập luyện thường xuyên. Thầy giáo Vi Xuân Trường, chủ nhiệm câu lạc bộ dân ca trường tiểu học và trung cơ sở Mường Lai cho biết thêm.
Câu lạc bộ được thành lập từ tháng 12 năm 2020. Thì lúc đầu cũng có vài em tham gia thôi. Sau này các em cũng thấy cái hoạt động này nó có bổ ích. Cho nên các em tham gia ngày càng nhiều. Thì về cái nội dung chính của cái câu lạc bộ thì chúng tôi thì thường hay dạy cho các em cùng với các nghệ nhân những cái làn điệu dân ca dân tộc Tày của mình, là giai điệu then rồi khắp rồi cọi. Thế cũng trong cái câu lạc bộ ấy cũng có rất nhiều em nổi trội và cái đội của câu lạc bộ cũng đã đi phục vụ rất là nhiều các chương trình.
Với nghệ nhân ưu tú Hoàng Quang Nhạn là một trong những người đam mê và nhiệt huyết với việc sưu tầm văn hóa dân gian ở Mường Lai, hiện đang lưu giữ trên 300 bài hát khắp, hát then, hát khảm hải, đồng thời còn là người truyền dạy cho nhiều thế hệ học sinh trên địa bàn xã. Tuy việc truyền dạy khó khăn hơn ngày trước vì các cháu bây giờ không biết nhiều tiếng Tày, do đó vừa phải dạy lại tiếng Tày, vừa dạy những bài hát then, hát khắp. Qua thời gian, nghệ nhân ưu tú Hoàng Quang Nhạn đã giúp cho các em không chỉ biết hát mà còn đam mê với những làn điệu dân ca Tày.
Cái này thì tôi nghĩ rằng cái khó nhất là cái xuất phát từ tiếng nói. Mà hiện nay tôi đang dạy một cái lớp các cháu, toàn các cháu nhỏ từ 12, 13 tuổi trở lên cho đến 16 tuổi thôi. Thì vướng vào cái việc là không biết nói tiếng Tày. Mà không dám biết nói tiếng Tày thì tức là viết về chữ Tày và hát khắp về Tày thì càng không biết nữa. Nhưng mà tôi khi mà sau khi mà cũng luyện dần thì bây giờ họ cũng đã biết về một chút ít dân ca. Đấy, những cái nào mà một số thì người ta thích. Thế cho nên là giữa văn hóa hiện đại, ca hát hiện đại hiện nay với ca hát dân ca ngày xưa thì tôi nghĩ bây giờ là hát dân ca dân tộc bây giờ là đang cần phải là thúc đẩy, nó đang trên đà, bây giờ đang trên đà phát triển. Đang trên đà phát triển thì mình cần phải là thúc đẩy lên và giữ gìn nó.
Bắt nguồn từ cuộc sống lao động cùng với sự chỉnh sửa bổ sung của nhiều thế hệ, khắp cõi ngày càng được hoàn thiện với bố cục chặt chẽ, câu từ tinh tế, vần điệu chất lọc. Hát khắp cõi trở thành một loại hình văn nghệ dân gian đặc sắc, có giá trị nghệ thuật cao và là món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống của đồng bào. Nhiều nghệ nhân ở Mường Lai như nghệ nhân Nông Thị Kiệm, chủ nhiệm câu lạc bộ dân ca Tày xã Mường Lai, đã gần 70 tuổi vẫn đam mê với làn điệu khắp cõi này.
Hiện tại bây giờ là tôi đi tìm hiểu, sưu tầm và tôi truyền dạy cho lớp con cháu để lưu giữ, lưu truyền cho muôn đời sau.
Trong những năm qua, công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Tày được cấp ủy chính quyền, các đoàn thể và nhân dân ở Mường Lai quan tâm. Xã luôn chú trọng duy trì tổ chức các hoạt động lễ hội, trong đó phải kể đến lễ hội So Mai. Trong khuôn khổ của ngày hội, rất nhiều tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc truyền thống như hát khắp, hát cọi, tái hiện màn đón dâu theo phong tục cổ truyền hay tổ chức múa rậm thuông, một điệu múa truyền thống mang tính chất cộng đồng của người Tày, có sự tham gia của hàng trăm diễn viên quần chúng. Tất cả đã tạo nên một lễ hội náo nhiệt, giàu bản sắc. Là một người dân của Mường Lai, bà Triệu Thị Hoan vui vẻ cho biết.
Mong là lúc nào cũng cái bản sắc dân tộc này giữ gìn mãi mãi, không để mai mốt để sau này con cháu còn biết.
Lục Yên là vùng đất hội tụ nhiều dân tộc cùng sinh sống. Mỗi dân tộc đều có những nét riêng trong văn hóa truyền thống, phong tục tập quán, đời sống tín ngưỡng hay sinh hoạt hàng ngày. Trải qua nhiều thế hệ, cộng đồng các dân tộc trên mảnh đất này đã cùng vun đắp nên nhiều giá trị văn hóa tốt đẹp. Cùng với việc tuyên truyền vận động người dân xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, huyện luôn quan tâm gìn giữ, phát huy những phong tục tập quán, những nét đẹp trong văn hóa của cộng đồng mỗi dân tộc. Bà Nông Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lục Yên cho biết.
Để nhằm cụ thể hóa nghị quyết của tỉnh cũng như là nghị quyết về phát triển du lịch của huyện Lục Yên và đặc biệt là đề án cũng như là kế hoạch của Ủy ban huyện, thì định kỳ hàng năm thì Ủy ban huyện đều ban hành các kế hoạch và theo đó thì chỉ đạo cấp ủy chính quyền địa phương, mặt trận tổ quốc cũng như các đoàn thể đẩy mạnh các công tác tuyên truyền. Trên cơ sở đó thì nhằm nâng cao nhận thức trước hết là của người đứng đầu các cấp. Thứ hai nữa là đến mỗi người dân. Bởi lẽ là trên địa bàn Lục Yên thì tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 83,7%. Thế và tỷ lệ dân tộc Tày là chiếm sắp xỉ 53%. Chính vì thế mà việc mà bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa của dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Lục Yên nói chung và đối với những bản sắc văn hóa của người Tày, trong đó có các làn điệu dân ca dân vũ và đặc biệt là hát khắp, hát cọi, hát phong sư thì được huyện rất là quan tâm và chú trọng.
Văn hóa là hồn cốt dân tộc. Thấm nhuần quan điểm này, tỉnh Yên Bái đang thực hiện nhiều giải pháp như đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước về công tác dân tộc, khích lệ nhân dân các dân tộc thiểu số trong tỉnh giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, tổ chức các hoạt động bảo tồn và phát huy văn hóa các dân tộc gắn với phát triển du lịch của không chỉ huyện Lục Yên mà của tỉnh Yên Bái. Qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, lan tỏa, quảng bá rộng rãi hình ảnh những bản sắc độc đáo riêng có của người và đất Yên Bái tới bạn bè trong nước và quốc tế.
Phần cuối chương trình là chuyên mục tuổi trẻ. Quý vị và các bạn thân mến, những năm qua tỉnh Yên Bái đặc biệt quan tâm, ban hành và triển khai hiệu quả nhiều chương trình hoạt động hỗ trợ, khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Phong trào khởi nghiệp đã lan tỏa rộng khắp trong tỉnh, từ thành phố đến nông thôn và đến tận các vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tinh thần khát vọng khởi nghiệp bắt đầu khởi sắc ở hầu hết các tầng lớp, thế hệ người dân, nhất là trong giới trẻ, học sinh, sinh viên, giúp người trẻ thay đổi tư duy, nhận thức, dám nghĩ, dám làm và có khát vọng, ước mơ, ý tưởng hành thành hiện thực. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Sau 6 năm thực hiện đề án hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025, theo quyết định số 1665 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ đã tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của toàn ngành giáo dục và các địa phương trong tỉnh. Qua đó đổi mới căn bản phương pháp dạy và học trong các nhà trường, đưa môi trường đào tạo trở thành nơi sáng tạo tri thức mới, góp phần quan trọng trong việc hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thực hiện các cơ chế chính sách hỗ trợ khởi nghiệp của tỉnh, các địa phương và các cơ sở đào tạo đã chủ động triển khai bằng nhiều giải pháp thiết thực hiệu quả. Qua đó công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên, thanh niên khởi nghiệp ngày càng đi vào chiều sâu. Từ những ngày đầu khi khởi nghiệp vẫn được coi là phong trào, thì đến nay khởi nghiệp sáng tạo đã được các nhà trường, địa phương đặc biệt quan tâm, trở thành nhiệm vụ quan trọng nhằm góp phần xây dựng nguồn nhân lực trẻ, có chất lượng, dám nghĩ, dám làm. Thầy giáo Nguyễn Quang Hợp, hiệu trưởng trường Trung phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái nói:
công tác hướng nghiệp của nhà trường rất được quan tâm. Nhà trường trong cái chương trình giáo dục của nhà trường thì có những cái bộ môn giáo dục hướng nghiệp, trải nghiệm hướng nghiệp, thì các em đã được đi thực tế ở các cái cơ sở kinh doanh trong và ngoài tỉnh, để từ đó các em có những cái định hướng nghề nghiệp. Và đặc biệt là nhà trường thường xuyên có cái mối quan hệ chặt chẽ với các cái trường đại học, thì các đơn vị các trường đại học về thì cũng tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho các em học sinh, có cung cấp những cái tài liệu rồi hướng dẫn các em vào những cái trang website về tuyển sinh của các cái trường đại học để tìm hiểu kỹ các cái ngành nghề đào tạo của từng trường. Và đặc biệt thì nhà chúng tôi luôn luôn giao trách nhiệm cho mỗi thí sinh, mỗi học sinh phải tự định hướng cái nghề nghiệp của mình, tự tìm hiểu cái nghề nghiệp để xem được các cái năng lực bản thân. Thế nhà trường đã mời các cái chuyên gia để về để cho các em có cái phương pháp để đánh giá cái năng lực bản thân của mình, để từ đó các em tìm hiểu xem là mình phù hợp với cái nghề nghiệp gì.
Nhằm thúc đẩy phong trào khởi nghiệp lập nghiệp trong thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh, hàng năm ngành giáo dục đào tạo tỉnh đoàn Yên Bái còn tổ chức các diễn đàn, ngày hội khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên, tạo sự kết nối giữa ba chủ thể: nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp, nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của thế hệ trẻ trên địa bàn tỉnh. Đây là dịp các ngành, nhà trường và các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh có cơ hội giao lưu, trao đổi, từ đó giúp các bạn thanh thiếu niên có cơ hội hoàn thiện ý tưởng khởi nghiệp và mô hình kinh doanh. Đặc biệt, để hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên, Sở Giáo dục Đào tạo đã chủ động kết nối với các trường đại học, các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp để những ý tưởng, dự án của học sinh, sinh viên có cơ hội triển khai, tạo môi trường để thanh thiếu niên được tiếp xúc, trao đổi với doanh nghiệp, doanh nhân nhằm trao dồi kiến thức, kinh nghiệm thực tế. Chất lượng của các ý tưởng, các dự án khởi nghiệp cũng ngày càng bám sát nhu cầu thực tế của địa phương, người dân và thị trường. Nhờ vậy, nhiều năm liền Yên Bái đều có ý tưởng, dự án khởi nghiệp đạt giải trong cuộc thi khởi nghiệp quốc gia. Các dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên Yên Bái cũng nhận được đánh giá cao của các tổ chức, doanh nghiệp và đóng góp nhiều cho phong trào khởi nghiệp địa phương. Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Quang Giám, trưởng khoa kế toán và quản trị kinh doanh, Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho biết:
hàng năm, như năm 2023 thì học viện cũng đã thu hút rất nhiều những ý tưởng về khởi nghiệp từ các trường trung học phổ thông, từ các tỉnh, trong đó có các em học sinh ở tỉnh Yên Bái. Và như vậy thì học viện cũng đã tổ chức xét rồi đánh giá các ý tưởng đó và đồng thời là phân công giáo viên hỗ trợ hướng dẫn các em. Và ở tại Yên Bái thì có một cái dự án đó là gà mông Yên Bái và được giải nhất. Đấy chính là cái dự án khởi nghiệp quốc gia mà Học viện Nông nghiệp Việt Nam hỗ trợ, và còn rất nhiều các hoạt động khác nữa.
Xác định Yên Bái có tiềm năng lợi thế lớn về phát triển nông nghiệp. Do vậy, nhiều năm qua, hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp được tỉnh Yên Bái đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện. Để khơi dậy tiềm năng khởi nghiệp trong lĩnh vực này, năm 2023, Sở Giáo dục Đào tạo đã có thỏa thuận hợp tác về hoạt động đào tạo khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực với Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Hội thảo hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông với khoảng 4.500 cán bộ, nhân viên, giáo viên và học sinh trên địa bàn tỉnh tham gia là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác trên. Lần đầu tiên trên địa bàn tỉnh có một chương trình khởi nghiệp cho lứa tuổi học sinh trung học phổ thông, quy mô với số lượng người tham gia đông đảo với nhiều nội dung hữu ích nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục đào tạo, hướng nghiệp, tạo cơ hội tiếp cận việc làm cho học sinh trên địa bàn tỉnh. Tham dự hội thảo, các cán bộ quản lý giáo viên và học sinh lớp 12 của tỉnh đã được các diễn giả giàu kinh nghiệm là các giảng viên chuyên gia, đại diện doanh nghiệp chia sẻ kiến thức về kinh nghiệm khởi nghiệp, nhu cầu nguồn nhân lực trong cách mạng công nghiệp 4.0, hoạt động khởi nghiệp của sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam, phát động cuộc thi tìm hiểu về Học viện Nông nghiệp Việt Nam và tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh cùng các học bổng mà Học viện Nông nghiệp đang triển khai. Tại hội thảo, các em học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý cũng có cơ hội được giải đáp thắc mắc về hoạt động, ý tưởng khởi nghiệp. Qua đó góp phần ươm mầm, nuôi dưỡng và khơi dậy những ý tưởng, niềm đam mê khởi nghiệp ngay từ trung học phổ thông cho các em học sinh. Em Phạm Phương Thảo, trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái nói:
những cái buổi hướng nghiệp như thế này thì có thể giúp bọn em hiểu biết nhiều hơn về các ngành nghề và có thể có một cái nhìn sâu sắc hơn, một cái nhìn đa chiều hơn để có thể mà lựa chọn những cái ngành nghề phù hợp với bản thân mình, cũng như là có thể tiếp xúc được với cả những kiến thức mới.
Có thể nói bên cạnh việc đào tạo nghề cho thanh niên như hiện nay thì việc định hướng hỗ trợ thanh niên lựa chọn lĩnh vực khởi nghiệp phù hợp với nhu cầu thị trường và yêu cầu phát triển của các địa phương là hết sức quan trọng. Từ đó góp phần nâng cao năng lực chuyên môn của các thế hệ trẻ, tham gia phát triển kinh tế cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Mỗi thanh niên có việc làm, mỗi lao động trẻ có chuyên môn sâu, mỗi doanh nhân trẻ thành đạt cũng chính là những hạt nhân góp phần xây dựng và phát triển tỉnh Yên Bái ngày càng giàu đẹp, văn minh và hạnh phúc.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại tỉnh Yên Bái. Tổ chức chương trình khuyến mại chiên lớn cho khách hàng mua xe và sửa chữa bảo dưỡng tại xe máy xe điện Hòa Bình. Khách hàng khi mua xe điện Iadea, Osaka, Victoria ở tất cả các cửa hàng tại hệ thống Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá 3 triệu đồng, ba lô thời trang, mũ bảo hiểm đạt chuẩn và bảo dưỡng miễn phí trọn đời. Khách hàng mua xe CBR được tặng combo tiền mặt trị giá 5 triệu đồng và trả góp lãi suất 0%. Khách hàng mua xe Vario 160 và 125 phân khối được tặng tiền mặt trị giá lên tới 2 triệu đồng kèm nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm, áo mưa, bảo hiểm dân sự. Khách hàng mua xe SH 160 phân khối, SH 150 phân khối, AB 150 phân khối được tặng tiền mặt 2 triệu đồng và hỗ trợ đăng ký toàn tỉnh. Dịch vụ trả góp xe Winner lãi suất 0% thấp nhất tỉnh Yên Bái, không cần chứng minh thu nhập, không giữ đăng ký, thủ tục nhanh gọn, lấy xe ngay. Ngoài ra, khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình được kiểm tra bảo trì miễn phí, chăm sóc xe trọn đời, dịch vụ sửa chữa chuyên nghiệp, phục vụ tận tình, tất cả vì sự hài lòng của khách hàng. Hãy liên hệ xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại tỉnh Yên Bái. Địa chỉ: cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vinh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cố Phúc, huyện Trấn Yên. Cửa hàng xe điện Iadea Hòa Bình, km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Quản lý bán hàng, số điện thoại 0912 510 776, 0912 510 776 hoặc 1800 1252. Rất hân hạnh được đón tiếp. Nhân dịp kỷ niệm 1 năm thành lập, Trung tâm Chẩn đoán sớm ung thư Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103 triển khai chương trình tri ân khách hàng với nhiều ưu đãi đặc biệt. Giảm 30% gói tầm soát ung thư tổng quát, tặng gói khám tầm soát cơ bản trị giá 2 triệu đồng cho khách hàng cũ và người thân. Tăng phí khám ban đầu với bác sĩ tuyến bệnh viện K1 Trung ương. Chương trình tầm soát ung thư tại Trung tâm Chẩn đoán sớm ung thư Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103 được tổ chức vào thứ bảy hàng tuần. Địa chỉ: số 494 đường Hòa Bình, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái. Người dân đến thăm khám sẽ được trực tiếp đội ngũ y bác sĩ tuyến bệnh viện K1 Trung ương thăm khám và tư vấn.
kết hợp với trang thiết bị hiện đại nhất hiện nay để đưa ra kết quả chẩn đoán chính xác nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt lịch hẹn khám, người dân vui lòng liên hệ số điện thoại 0947 103 103 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103 Yên Bái.
Chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.